Chào các bạn thành viên trong nhóm giúp nhau hạnh phúc và các fan của Hồi sinh hạnh phúc nhé. Mục giải đáp tâm sự của Lina hôm nay sẽ dành cho một bạn thành viên của group giúp nhau hạnh phúc, hơn 40 tuổi, là công nhân ở Bình Dương. Thì Lina sẽ chia sẻ lại tinh thần nội dung cái tâm sự của bạn để các bạn khác cùng nghe và hiểu vấn đề, nhưng sẽ thay đổi một số thông tin nhận diện nhạy cảm, tránh những cái rắc rối có thể có nếu như ai đó là người quen của bạn tình cờ nghe được. Đây là cái tâm sự của bạn ha. Mình đã từng gãy đổ với chồng đầu, có một con trai lớn năm nay trên 20 tuổi, năm cháu 8 tuổi thì mình đi thêm bước nữa với người chồng hiện tại. Trước khi sống chung, mình cũng đã kể hết hoàn cảnh của mình cho anh nghe. Anh chấp nhận quá khứ của mình nên dọn về sống chung và sinh được bé gái năm nay 12 tuổi. Con trai mình thì ở với ông bà ngoại từ nhỏ, không có sống với mình. Từ ngày lấy nhau đến nay đã 12 năm, mình không ít lần bị chồng bạo hành đến thương tích. Sống chung, con chung mà mình không hề biết lương của chồng mình bao nhiêu vì anh ta không đưa cho mình 1.000 nào. Mình có hỏi thì nói là tao để dành hộ thân tao chứ. Anh chỉ phụ trả tiền nhà một tháng 1,5 triệu, còn lại tất cả chi phí sinh hoạt trong nhà mình gánh hết. Nhưng anh ta còn mắng chửi khi đồ ăn không ngon, hỏi mình xài gì mà hết cả 4 triệu một tháng. Đợt này dịch bệnh mình không làm tăng ca được nên thiếu tiền, mình đi khám bệnh không có tiền vay, phải vay mượn thì anh ta chỉ đưa có 50.000. Con mình thì ngày càng lớn mà tình hình thì ngày càng tệ, anh ta không quan tâm đến tất cả mọi thứ. Trong khi đó cháu của người bạn làm chung, người ta bệnh thì anh hỏi mượn tiền là anh đưa, còn tháo cả nhẫn cho người ta đem cầm. Còn mình là vợ thì không. Mình nản cuộc sống này lắm rồi, mọi người cho mình lời khuyên là có nên ly hôn với cái người chồng tệ bạc này không. Mà tình hình trước đây mấy vụ đánh nhau là do anh ta uống rượu và gái gú. Mình nói thì đánh mình và ôm mình đồ bỏ đi. Sau đó mình dọa báo công an thì mấy năm nay bớt, không dám đánh nữa. Nhưng tiền bạc thì vẫn không đưa đồng nào. Đọc cái tâm sự của bạn thì Lina thấy rất là quen thuộc. Bởi hoàn cảnh của bạn cực kỳ giống với một cái chị từng làm giúp việc chăm mẹ bệnh của Lina tại Sài Gòn. Thì chị đó lớn tuổi hơn bạn, trên 50 rồi, chồng cũng tài lê hột me đủ thứ chuyện nên chán quá bỏ chồng từ quê vào Sài Gòn kiếm sống. Thì giờ thông thả hơn khi mà vừa đi làm lương một tháng 8-9 triệu, vừa không thể tốn tiền nhà, tiền ăn gì cả thì mỗi tháng dư ra cũng được một số tiền gửi về cho con. Ở quê tạo dựng các chị đó thì lớn tuổi hơn bạn nên con lớn rồi, học nghề làm tóc được rồi. Thì cuối cùng ông chồng thì không có bỏ, nhưng mà kiểu cũng lâu lâu về gặp nhau thì bây giờ lại cuối ra tính ra lại là không có gây gỗ, không có kiếm chuyện gì với nhau nữa, thì lâu lâu về gặp nhau lại vui vẻ đó. Thì bạn chị đó bây giờ thì sống thông thả thoải mái như vậy ha. Tự nhiên thành thử nghe cái câu chuyện của bạn Lina cảm thấy thân thuộc và đồng cảm dễ sợ ha. Thì đầu tiên á, thì Lina muốn nói rằng là rõ ràng cũng giống như những cái comment của các bạn khác trong group cũng đã nói với bạn á, thì ai cũng nhìn thấy là cái cuộc sống hôn nhân của bạn nó không hề hạnh phúc. Cái người đàn ông đó đối xử tệ bạc với bạn, đã từng bạo hành dưới dạng thể chất và tinh thần, đánh đập rồi mắng chửi, không có sự đồng hành chia sẻ. Bạn nói như là bạn gần như gánh vác hết việc nhà và chăm con mà vẫn phải chịu cái sự chì chiết mắng chửi của anh ta. Thì nếu nhìn vào những cái điều này á, thì ai cũng sẽ dễ dàng khuyên bạn là nên rời bỏ anh ta đi, sống tiếp làm gì với một cái người như vậy chứ. Thì trong một cái podcast đã từng đăng trên cái kênh Lina Relationship với tiêu đề là những cái trường hợp hôn nhân nào không thể cứu vãn và nên ly hôn á, thì Lina cũng đã phân tích về các trường hợp mà người vợ nên thoát ra nếu như cái tình trạng bạo hành nó ở mức lạm dụng xảy ra. Bạn thì đã từng chịu bạo hành thể xác đến mức thương tích và hiện nay thì vẫn đang tiếp tục chịu cảnh bạo hành tinh thần bởi cái kiểu mắng chửi vô cớ của chồng. Bạn lại còn sống mà không có sự chia sẻ đồng hành gì của chồng. Làm vợ mà chỉ như ô xin cơm bưng nước rót hầu hạ một người mà họ không có hề tôn trọng mình, họ đối xử với bạn còn tệ hơn cả đối với người ngoài nữa. Thì đó là những cái điều kiện cần để có thể suy nghĩ đến cái việc ly hôn. Rõ ràng là nếu suy nghĩ đơn thuần với tất cả mọi người thì Lina sẵn sàng cung cấp cho bạn cái lời khuyên rằng là hãy mạnh dạn mà ly hôn ngay và luôn đi. Tuy nhiên là một người làm về tâm lý thì Lina cũng muốn đi sâu hơn một chút trong cái việc phân tích cái tình hình của bạn, giúp bạn cũng như là nhân tiện đây thì giúp luôn những cái người phụ nữ khác có cùng cảnh ngộ có cái nhìn thấu đáo hơn về nguồn gốc của vấn đề, tại sao là những tình trạng như vậy nó có thể xảy ra với bạn hay là với họ. Đồng thời thì Lina cũng muốn cho bạn thấy cái bức tranh toàn cảnh điều gì có thể xảy ra nếu như bạn quyết định đi theo hướng này hay là hướng khác, bạn ly hôn hay là tiếp tục ở lại, cái lựa chọn nào thì nó sẽ hay hơn cho bạn ha. Thì bây giờ nói về cái chuyện ly hôn đi. Đây là một cái quyết định quan trọng. Một cuộc ly hôn nó có dính đến con cái thì không hề đơn giản. Dù là ai có ở vị trí nào của xã hội thì cũng sẽ phải trải qua những cái nỗi đau mà người ngoài khó có thể nhìn thấy hết. Thì có thể là đối với những người có đủ điều kiện về tài chính, sức khỏe, sự hỗ trợ của gia đình, người thân á, khi họ muốn thoát ra khỏi một cái mối quan hệ hôn nhân á, thì họ có thể dễ dàng thực hiện hơn. Còn trong trường hợp của bạn á, thì hãy nhìn nhận lại đi. Thì liệu cái năng lực về tài chính của bạn thế nào? Bạn có thể hoàn toàn độc lập tách ra, có đủ sức nuôi con một mình hoàn toàn được không? Hai mẹ con có sống thế nào, ra sao sau ly hôn? Bạn có phải gửi con tiếp về nhà ngoại như là con trai lớn kia không? Rồi việc người kia chỉ góp có mỗi tiền đóng tiền thuê nhà 1 triệu rưỡi một tháng á, nghe thì thật ra nó có chả cái đáng gì so với những người khác. Nhưng trong cái hoàn cảnh của bạn á, thì nếu như mà không có tiền đóng tiền nhà thì hai mẹ con bạn sẽ gồng gánh vừa trả tiền nhà vừa lo sinh hoạt phí trong cái mức lương hạn hẹp của bạn á, thì nó như thế nào? Bạn phải nghĩ đến cái cảnh đó nữa ha. Rồi, bạn không có nói về cái mối quan hệ cha con giữa chồng bạn và con gái nó có gắn bó hay không. Thì bạn chỉ nói là chồng không quan tâm đến chuyện gì. Thì tôi nghĩ là chắc là cái tình hình nó cũng không tốt đẹp gì. Tuy nhiên là tôi không rõ là nếu như tách bé ra thì bé có ảnh hưởng tâm lý thế nào. Bé đang bước vào cái tuổi dậy thì nó rất là phức tạp. Thế nên là việc bạn chọn ở lại hay ly hôn đó, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái sự phát triển tâm sinh lý của bé trong cái giai đoạn này. Rồi thì đó là chuyện liên quan tới con cái về tài chính ha. Rồi ly hôn xong thì cái chuyện tình cảm, tình dục của riêng bạn nữa. Nói ra thì nghe có vẻ hơi kỳ, nhưng quả thật là có nhiều người phụ nữ dù sống bầm dập lên xuống với những người đàn ông tồi tệ vẫn không thể thoát ra được, bởi vì họ sợ cái cảm giác cô đơn trống trải khi không có đàn ông bên cạnh. Thì cái tuổi của bạn á, hơn 40 rồi, trẻ không hẳn, già không tới, dở dở ương ương cũng hai lần đò rồi, thì nó cũng không phải là cái chuyện vui vẻ gì, đúng không? Chia tay rồi thì liệu có kiếm ai khác không, hay là sẽ cam lòng sống vậy nuôi con? Vấn đề này thì chỉ có chính bạn mới có thể trả lời được. Lina chỉ gợi ý ra như vậy để bạn suy nghĩ. Mà nếu muốn hiểu sâu hơn về những cái chuyện như thế này á, thì bạn có thể nghe thêm cái chuỗi 3 cái series podcast về hậu quả của ly hôn mà Lina có để ở cái kênh, ngay trên cái kênh Lina Relationship Coach trên YouTube luôn ha. Đó, chuyện đó là vậy, bạn cứ suy nghĩ ha. Bây giờ về Lina phân tích tiếp một chút về cái nguồn gốc của cái việc tại sao bạn lại gặp phải cái cảnh như thế này. Nói thật là nghe bạn tả về chồng bạn như vậy á, ai cũng sẽ thấy sao mà anh ta quá tệ bạc đi ha. Tiền cơm thì không gấp, không có góp, vợ hỏi tiền thì bảo phải thủ thân, vợ đi khám bệnh xin tiền thì không cho hoặc đưa có 50 ngàn. Hồi xưa thì còn rượu chè trai gái nữa. Nhưng mà bản thân Lina thì cũng vẫn hơi băn khoăn là liệu bản chất thật anh ta có xấu đến cái độ mà không thể chấp nhận nổi không? Ngày xưa anh ta đã từng biết bạn một lần đò và có con mà vẫn quyết định gắn bó. Rồi chuyện anh ta sẵn sàng giúp đỡ bạn bè cùng cơ quan, thậm chí là người không quen biết, chỉ là cháu của bạn cùng cơ quan bệnh thôi mà anh ta sẵn sàng tháo nhẫn ra cho mượn để người kia đem đi cầm. Thì anh ta có phải là người chỉ có bao bao ích kỷ bản thân mình thôi không? Hồi xưa anh ta rượu chè trai gái rồi vũ phu, rồi sau đó bị đe dọa thì cũng biết dừng lại, không đánh đập nữa. Có nghĩa là anh ta cũng đâu phải là cái hạng người bất chấp, không biết suy nghĩ, không biết đâu là điểm dừng. Rồi tất nhiên là cái chuyện mà bạn hồi xưa lấy nhau với anh ta ra sao, chi tiết cuộc sống thế nào thì chỉ các bạn mới nắm rõ. Lina chỉ phân tích sơ sơ thông qua những gì bạn kể thôi á, thì thấy rằng là cái việc anh ta đối xử với bạn tệ như vậy á, nó phải là có lý do. Lina nói vậy á, không phải là để bênh anh ta mà đổ lỗi cho bạn. Cũng như là trong một cái phần phân tích khi giải đáp cho một cái tâm sự trước của nhóm á, thì Lina cũng có đã nói á, là con người ta khi hành động theo một cái kiểu gì đó, họ đều có những cái động cơ hành động được điều khiển bởi suy nghĩ và cảm xúc của họ. Những gì chồng bạn đối xử với bạn á, nó xuất phát từ những cái suy nghĩ và cảm xúc của anh ta đối với bạn. Nó phản hồi lại cái mẫu tương tác mà anh ta nhận được từ những gì mà bạn đã làm tốt đối với anh ta. Những gì bạn đã hành xử sai, chưa đúng cách, có thể ngay từ những cái ngày đầu hôn nhân đầu tiên á, và trong suốt cái quá trình chung sống á, đã tạo ra những cái loại suy nghĩ và cái cảm xúc như vậy cho anh ta. Thì sẵn đây thì Lina cũng muốn nhắn nhủ một số các bạn nữ là mẹ đơn thân hay là phụ nữ một lần đò, khi bước chân vào một mối quan hệ mới, nhất là đối với một người mà có thể là họ còn độc thân, các bạn hay bị cái cảm giác là mình mất giá, mình may mắn quá mới được họ trai tân mà họ chịu lấy mình. thì trong cái mối quan hệ đối với người đàn ông này nè, cái người chồng mới nè, các bạn tự làm cho mình vô thế yếu, bạn đề cao quá mức cái việc mà chịu người kia chịu lấy mình như là người đó hy sinh lắm, ban cái ân huệ cho bạn lắm. Thế nên là có người thì giấu giếm hoàn cảnh, có người thì nín nhịn nghe theo lời người kia gửi con đi chỗ khác, kiểu như là phải gửi con về nhà ngoại ở đi thì họ mới chịu lấy vậy đó ha. Rồi có người thì ôm con theo mình nhưng là cứ phải sống, phải khép nép nhìn ngó phản ứng của người kia ha, giấu giấu giếm giếm thương con mà không dám bộc lộ vân vân. Thì những cái người đàn ông này nè, có thể ban đầu họ cũng không có đến nỗi gì, họ có thể yêu thương và chấp nhận bạn và con riêng của bạn. Nhưng chính vì cái tâm lý sợ sệt, yếm thế của bạn á, mà họ sẽ cảm thấy rằng là họ chịu lấy bạn là họ đã ban ơn cho bạn rồi. Mà một khi cái mối quan hệ nó đã ở thế không cân bằng, khi một người thì cứ tự rút mình xuống như thế, thì cái kẻ ở cái thế cao hơn á, nó sẽ chỉ càng lấn tới thôi. Mà nếu ngay từ đầu mà bạn đã không tạo cho mình một cái giá trị bản thân, không có một cái tâm lý cân bằng khi bước vào hôn nhân với họ, không có những cái chuẩn mực vận hành hôn nhân đúng cách mà họ phải đồng ý làm cùng với bạn á, bạn lại còn mang theo cái tâm lý tự mình yếm thế so với người kia, thì chắc rằng là bạn sẽ khó mà nhận được cái cách họ đối xử với bạn đúng ngay từ đầu. Hoặc trong trường hợp họ sai á, thì bạn cũng khó mà điều chỉnh được. Lina thay lấy ví dụ đi ha. Giả sử ngay từ đầu họ không có chịu đóng góp, chia sẻ tiền bạc gì mà bạn không dám có ý kiến, thế thì họ sẽ bơ luôn, khỏi đóng luôn. Thì lúc đó có thể bạn nghĩ là thôi mình chịu cũng được, cứ cung cúc lấy tiền mình ra chi xài chung cho cả hai người. Nhưng rồi khi phát sinh thêm con cái, chi phí tăng thêm, cuộc sống chật vật hơn, hay là có gì biến động như cái đợt công việc giảm sút, thu nhập sút giảm gì đó, thì bạn muốn họ góp tay vào phụ. Nhưng mà họ đã được bao nhiêu năm bơ đi, không phải đóng như vậy quen rồi. Thế nên là bạn mở rời càm ràm đòi hỏi thì họ sẽ phản ứng cũng phải thôi. Họ phản ứng kiểu A thì bạn phản hồi kiểu A phải, ông tôi mày mày tao tao qua qua lại lại một hồi đều sai cách. Thế nên là cuối cùng là cả hai gây gỗ ầm sẹo lên mà bạn chẳng đạt được cái mục đích là anh ta phải chung tay đóng góp cho gia đình. Mà bạn có khi là còn nhận là cái cảm giác xấu của anh ta đối với bạn, kiểu như là chỉ là một con mụ vợ, chỉ biết đòi hỏi thôi, không có biết quản lý tiền bạc. Rồi liệu có lấy tiền nuôi con riêng không, sao chứ mình như đó tiền mà tiêu cũng hết hả? Rồi giả sử một lần nào đó anh ta biết bạn gửi tiền riêng hay là mua đồ cho con riêng đi, hay nói ví dụ thôi ha, bạn lấy tiền mua một tờ vé số hay là đánh đề bậy bạ gì đó, thế là anh ta ghim guốc và cứ nghĩ là tại sao phải đưa tiền mình khó nhọc làm ra cho một người mà có thể là dùng tiền mình xài vô cái chuyện gì đó mờ ám, không vì mục đích của mình với con mình ha. Đó, cái kiểu như vậy á ha, một hai hành xử không hiểu nhau với bạn và họ làm phát sinh lên những cái suy nghĩ sai, rồi họ đối xử tệ với bạn một lần hồi xưa bạn nhịn, rồi bạn họ sẽ tiếp tục làm như vậy. Họ rượu chè trai gái một vài lần mà bạn vẫn cứ bỏ qua, vẫn cứ rước về, thì họ lại sẽ đi tiếp chứ mắc gì dừng lại. Họ đánh bạn một lần bạn không dám kêu thì họ đánh tiếp, đến lần thứ n rồi thì bạn mới bùng lên để báo công an thì cũng đã bầm dập trước đó quá nhiều rồi. Thì bạn kể là hồi xưa đã từng bị báo công an mà anh ta mới dừng lại, không có dám đánh đập bạn nữa. Thì Lina rất là thích cái điểm này. Trong một phần của liệu trình hồi sinh hạnh phúc á, các học viên của Lina sẽ được học về chuyện cái thiết lập ranh giới bảo vệ. Đó chính là chuyện kiểu giống như vậy đó. Nếu như mà ai đó làm cái điều gì sai với mình mà mình không muốn điều đó lặp lại, thì mình phải thiết lập một cái ranh giới bảo vệ bản thân bằng những cái biện pháp thích hợp. Thì cái việc mà thiết lập ranh giới bảo vệ thì phải đi đúng cách, phải từng bước một và áp dụng ra sao thì phải học kỹ mới được. Còn cái việc mà bạn đe dọa báo công an chính là cái việc bạn đứng lên đấu tranh để ngăn lại những gì sai, nó không cho nó tiếp diễn á. Nó có tác dụng đúng không nào? Tất nhiên là cái cách đe dọa báo công an đúng sai thì Lina không có bàn đến, bởi vì bạn hành xử lúc đó nó cũng bản năng mà, nó có thể hiệu quả cho cái hoàn cảnh xảy ra cái vụ việc lúc đó. Nhưng có thể điều đó tạo ra ác cảm lớn từ chồng bạn đối với bạn, là cả hai cạn kiệt tình cảm cũng từ những cái chuyện như vậy ha. Thì phân tích mấy cái chuyện ví dụ kiểu như vậy thì Lina muốn nói đến cái ý là cái cuộc sống hôn nhân của bạn hiện nay á, nó là kết quả của cái việc bạn đã không thực hiện những cái điều chỉnh kịp lúc, những cái sai khi mà nó mới bắt đầu khởi điểm. Thì cái quá trình chung sống vừa qua nó tích tụ quá nhiều điều kiểu như vậy, thì điều này nó dẫn bạn đến một cái tâm trạng chán nản, muốn buông xuôi và nghĩ đến ly hôn. Thì tâm lý này nó cũng dễ hiểu thôi. Thì nhưng như Lina đã phân tích á, thì muốn chọn cách nào bạn cũng phải thừa nhận rằng là không phải chỉ có người kia xấu và có lỗi hoàn toàn trong mọi chuyện của cái cuộc hôn nhân của bạn, mà những gì bạn đang gánh chịu hiện nay á, nó có cả phần trách nhiệm của bạn nữa. Thôi thì phân tích cái chuyện đã qua cho bạn thêm hiểu và cũng để là giúp những cái bạn khác học hỏi được đôi điều về cái cách hành xử đúng trong hôn nhân nếu gặp phải những cái tình cảnh như vậy. Thì ta quay trở lại với chuyện của bạn nhé. Thì bây giờ là bạn nên làm gì? Ta chia ra hai trường hợp ha. Thứ nhất là nếu sau khi bạn suy nghĩ rằng là khi ly hôn sẽ gặp nhiều vấn đề khó khăn quá, giờ mà lại ly hôn rồi dắt con về nhà bám ba mẹ tiếp thì quả là gánh nặng cho ba mẹ già, rồi bản thân mình thì cũng có lỗi trong cái việc tạo ra cái hoàn cảnh hôn nhân hiện giờ, và bạn thấy là anh ta thực chất là cũng không quá nổi mà quá tệ, rồi cũng còn những cái điểm sáng nào đó có thể khai thác, ví dụ như anh ta vẫn là người thương con, anh ta vẫn chăm lo cho con và con gái thì quý cha, không có muốn bỏ cha lại một mình, vân vân. Thì bạn có thể là không cần phải làm cái thủ tục ly hôn. Tuy nhiên là vì cái trạng thái hôn nhân cũ nó đã quá tệ rồi, thì bạn không nên tiếp tục duy trì nó kiểu như cũ được nữa. Bạn có cần có một cái cuộc cách mạng đổi mới triệt để cái tình trạng hôn nhân của mình. Thì thật sự mà nói á, để có thể chỉnh sửa, biến một cái cuộc hôn nhân đang rất tệ như thế này trở nên tốt đẹp hơn, thì nó đòi hỏi là phải có sự đầu tư, công sức, quyết tâm của người trong cuộc. Trong bối cảnh của bạn thì một cái sự đầu tư thỏa đáng cải thiện hôn nhân thông qua việc tham gia toàn bộ cái liệu trình hồi sinh hạnh phúc thì nó là hơi khó. Thế nên là tôi sẽ hướng dẫn bạn một số điều để bạn có thể tự làm, để ít nhất là làm mà không có làm cho cái cuộc hôn nhân nó trở nên tệ hơn nữa cái đã ha. Thì bạn cần phải có sự chuẩn bị điều đúng cần làm và làm sao cho hợp lý. Một trong các điều cần chuẩn bị đó là phải làm sao cải thiện cái tình hình tài chính của mình. Coi là có đổi việc khác, kiếm việc khác làm không, hay có gì làm thêm được khác thêm để thêm thu nhập không, làm sao phải tự mình sống được đã, rồi muốn cách mạng gì thì mới cách mạng được. Chuyện tiền bạc của gia đình á, thì muốn chồng đóng góp thì phải đổi cái cách thức nói chuyện. Nếu ngày trước làm ầm làm ỉ thì chỉ có cãi nhau, hay là bạn càm ràm đòi hỏi thì cũng không ăn thua á, thì bạn phải đổi cái cách trao đổi khác trước. Có thể ngọt ngào mềm mỏng hơn, có thể nhờ con gái thủ thỉ tâm sự với cha nếu cần. Rồi bạn nêu ra cái giải pháp rõ ràng minh bạch hơn. Nếu như bắt bà họ là phải đưa cho tôi một tháng 3 triệu, 5 triệu hay là gì đó mà họ không chịu, hay là nếu bắt họ là ông phải đóng tiền cơm nước chợ búa cho tôi thì họ không chịu, thì bạn chia ra tôi lo chuyện này, anh lo tiền điện, tiền nước hay tiền học cho con cho họ đóng. Đây là những cái khoản mà rõ ràng là họ đóng trực tiếp với tiền điện hết 500 ngàn thì họ đóng 500 ngàn, tiền nước hết nhiêu tiền họ đóng nhiêu. Đây là những khoản mà bạn chả có thể tham lam hay là ăn chặn ăn bớt gì của họ được, đúng không nào? Họ mà không đóng thì là tiền điện bị cắt, nước bị cắt hay là internet không có, không xài, đúng không? Đó, chúng ta, bạn cứ tách bạch ra, nếu mà cần thì là tách bạch theo kiểu như vậy, minh bạch ra như vậy ha, họ không làm họ chịu. Đó. Trong trường hợp cần thiết thì bạn có thể sử dụng những cái biện pháp mạnh hơn, trao đổi vấn đề một cách cứng rắn mạnh mẽ hơn. Thí dụ như bây giờ tôi đã lo chuyện ABC của nhà, còn phần là DEF nó là trách nhiệm của anh, thì anh làm tròn, không làm tròn phần DEF thì cái phần ABC kia tôi cũng không làm nữa. Thì anh mà không đóng tiền điện nước á, thì coi như là không có điện để nấu cơm, anh không bỏ tiền mua ga thì tôi cũng không có ga để nấu cơm, thì thôi không có cơm ăn vậy đi ha. Đó, chúng ta cái tinh thần là như vậy, nhưng mà tất nhiên là nhớ là không hung hăng, không hỗn hào, không tạo ra cái cớ cho họ gây gổ. Bạn cứ làm đúng những cái điều cần làm một cách đúng cách thì nó sẽ được, họ thấy là họ không lấn được bạn nữa. Họ thấy là bạn đã đủ vững vàng để có thể trao đổi và bạn không tạo cho họ cái cơ hội để mà gây chuyện á, thì rõ ràng là chuyện nó sẽ không gây được. Rồi, đó là trường hợp thứ nhất. Còn trong trường hợp thứ hai là nếu như là bạn đã thấy quá chán ngán, bạn nghĩ là quá trễ để có thể xoay chuyển được tình hình á. Và quan trọng là bạn nghĩ là nếu để con gái cứ tiếp tục sống trong cái cảnh cha mẹ bất hòa như thế này không hay, thì thôi. Chia tay ly hôn cũng là một điều mà bạn nên chọn làm. Mà nhiều khi thì cũng chả cần phải thủ tục ly hôn gì cho mất công, rồi sau này con gái lại bị ảnh hưởng là có cha mẹ ly hôn nọ kia khó lấy chồng. Thì bạn có thể chỉ cần giữ hôn nhân trên giấy tờ vậy đi, nhưng tách cái cuộc sống mình ra khỏi cái người chồng đó. Nếu mà ở Bình Dương không được thì tách lên Sài Gòn kiếm sống, hay quê về sống với cùng với cha mẹ già và con trai. Nãy giờ thì tôi không có đề cập tới chuyện con trai của bạn, thế nhưng mà rõ ràng là con trai bạn nó cũng trên 20 tuổi rồi. Đây cũng là lúc mà nó lớn rồi, nó đủ hiểu, nó có thể thông cảm được cho bạn, nó có thể hỗ trợ bạn ha. Nếu mà nó ra đời, nó đi làm rồi, nó có thể hỗ trợ bạn cũng được ha. Thì đó, thì tùy theo cái hoàn cảnh của bạn mà lựa chọn. Tôi là người ngoài thì Lina là người ngoài thì cũng chỉ là cho bạn thêm vài cái gợi ý vậy thôi. Thì như khi nãy tôi kể đó, nhiều khi như cái chị giúp việc mà Lina kể khi nãy đó, thì tự bản thân đi kiếm việc khác, thu nhập cao hơn, đầu óc nhẹ nhàng, thanh thản, không phải hầu hạ một người mà chỉ gây ra cho mình chuyện buồn bực ức chế. Thì vừa có tiền lo cho con, thì vợ chồng thì cứ giữ cái nghĩa đó, thỉnh thoảng cuối tuần về gặp nhau vui vẻ còn hơn. Thì nói chung là cái cuộc sống mỗi người ra sao là do họ lựa chọn. Muốn cải thiện hôn nhân á, thì việc chọn cái việc chỉnh sửa cho đúng cách ha. Nếu bạn nào muốn thật sự gặp những cái cảnh như thế này mà muốn thật sự muốn cải thiện hôn nhân thì có thể liên hệ với Lina để tham gia cái liệu trình hồi sinh hạnh phúc. Còn nếu như mà bạn cảm thấy là cần rời đi thì hãy mạnh dạn mà bước sau khi mình đã thấu hiểu hết mọi chuyện rồi. Thì thông qua cái chuyện của bạn chủ top tâm sự ngày hôm nay á, thì Lina cũng đã cung cấp cho bạn cũng như các bạn có cái hoàn cảnh tương tự một số phân tích để hiểu về cái vai trò của mình trong cái việc xây dựng cuộc sống hôn nhân sao cho đúng cách, phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình ha. Có gì những gì không ổn ngay từ đầu là phải chỉnh ngay, đừng để những cái tình trạng không hay đến nó tích tụ kéo dài mãi, đến khi muốn thay đổi thì là nó khó xử lý. Thì Lina sẽ tiếp tục duy trì cái việc tư vấn kiểu tương tự như thế này cho các thành viên của group Giúp Nhau Hạnh Phúc và sẽ đăng tải podcast tại kênh Lina Relationship Coach tại YouTube. Thì bạn nào chưa vào group á, thì có thể click cái đường link group ở ngay dưới cái podcast này nè để tham gia gửi tâm sự cần tư vấn về cho Lina. Bạn nào muốn tiếp tục nghe những cái podcast tương tự thì có thể bấm nút theo dõi kênh ha. Nhớ là bấm luôn cái chuông bên cạnh để có thể đón nhận cái podcast sớm nhất nhé. Rồi, hẹn gặp lại các bạn tại group Giúp Nhau Hạnh Phúc và ngay tại kênh Lina này nha. Tôi chào các bạn, tôi là Lina.